Morning, chào mừng các bạn đến với podcast Nghe Nói Là, nơi chúng mình cùng hóng hớt đủ thứ chuyện rồi cùng bàn luận xem những thứ tưởng thế có thật là vậy không nhé.
Xin chào các bạn, chào mừng các bạn quay trở lại với podcast Nghe Nói Là, mình là Châu.
Xin chào các bạn, mình là Thủy Cúng.
Đã bao lâu chúng ta không gặp nhau và thu podcast nhỉ?
Ôi dồi, mấy tập gần đây tập nào cũng mở đầu bằng cái đoạn đấy.
Ừ, công nhận. Hôm trước mình có tham gia một cuộc họp online liên quan đến, nói chung là về nghiên cứu. Thì cũng rất là may mắn được gặp một bạn thính giả ở Nghe Nói Là cũng cùng trong nhóm nghiên cứu đó. Và rất vui là được gặp các bạn thính giả. Nhưng mà bạn ý đã nói rằng là lâu lắm rồi không thấy hai host podcast.
Bị dục trên mọi mặt trận đấy.
Ừ, công nhận. Thế là chúng tôi đã vượt lười sau khi đi xem live show với nhau.
Chủ đề tập hôm nay của... Chết rồi. Đây là vấn đề của cái việc mà lâu rồi mới thu ấy. Thì chủ đề của tập hôm nay bọn mình muốn nói về SEA Games 32 diễn ra tại Campuchia vừa hết. Hy vọng là các bạn vẫn còn nhớ. Cũng là báo cũ nhưng mà có lẽ đợt này nó cũng chưa cũ lắm.
Tại vì SEA Games lần này khá là thú vị.
Thì chúng ta đã nhất toàn đoàn.
Yeah.
Cái lần nhất toàn đoàn này nó khác biệt tại vì chúng ta không phải là chủ nhà. Dượt qua thành tích một chút với những bạn nào không quan tâm đến thể thao thì chúng ta đã đạt được tổng số là 136 huy chương vàng, 105 huy chương bạc và 114 huy chương đồng. Ngoài ra có một thông tin nữa mà mình nghĩ là đáng chú ý hơn một chút. Đấy là nếu mà xét những cái môn thể thao Olympic thì tổng số huy chương vàng của Việt Nam cũng là cao nhất với 74 huy chương vàng. Là những môn Olympic, ví dụ như kiểu là các bộ môn điền kinh này, bơi lội này, bóng rổ này, xe đạp này, đấu kiếm, bóng đá, rồi một số môn võ, rồi bóng bàn, rồi cử tạ.
Trong đó có 3 môn mà chúng ta nhiều huy chương vàng nhất, đấy là môn lặn là những 14 huy chương, có các nội dung vật là 13 huy chương và điền kinh là 12 huy chương. Có vận động viên nhiều huy chương vàng nhất là Nguyễn Thị Oanh của môn điền kinh, của mình chị này là 4 huy chương rồi. Có vận động viên trẻ nhất giành huy chương vàng là Lê Khánh Hưng, chỉ với 15 tuổi và môn gôn nhá các bạn.
Một môn nghe rất là các cụ ấy nhỉ?
công nhận. Và chúng ta đạt được rất nhiều kỷ lục ở SEA Games. Đấy là hai kỷ lục ở môn bơi của Phạm Thanh Bảo ở cự ly 100m và 200m bơi ếch nam. Và hai kỷ lục ở môn cử tạ của Trần Minh Trí ở hạng 67kg nam và Nguyễn Quốc Toàn 89kg nam.
Mình nghe năm nay là đội cử tạ của mình đang tập trung cho ASEAN, cho nên là cử đội B đi chơi SEA Games, sao rồi phá kỷ lục liên tỏi.
Ở đấy, nhắc đến chuyện này thì chúng ta phải xem phản ứng của khán giả. Có nhiều việc liên quan đến việc đội hình nào nên đi thi đấu SEA Games.
Thì mình gọi là lượn các trang mạng, thì mình thấy lúc nào cũng có hai luồng ý kiến trái ngược. Một là mọi người sẽ rất tự hào ấy, thì nhất toàn đoàn rồi có nhiều kỷ lục. Cái phản ứng thứ hai là thắng SEA Games thì có gì mà vẻ vang, giải ao làng.
Mình nghĩ là ở bên nào cũng có lý một chút và rộng thể đúng không? Nhưng mà cái cách mà họ comment hơi cực đoan một chút thì mình nghĩ không được hay lắm. Về thành tích thì lúc nào cũng cần động viên, vì như chúng ta đã từng nói rất là nhiều về các môn thể thao khác ngoài bóng đá, chế độ hay lương thưởng của họ đều rất là ít. Thì mình nghĩ cái việc được công nhận là một trong những điều rất là đáng quý.
Với mình nghĩ làm chơi thể thao ấy cũng phải đi lên từng bậc. Tức là mình sẽ phải đi từ những giải nhỏ rồi mới lên giải lớn được. Ví dụ một vận động viên mà chỉ nhắm tới sân chơi cao như ASEAN hay Olympic chẳng hạn, mà trong cái quá trình đấy họ không hề có một cái thành tích gì, bất kể là ở đấu trường khu vực hay là trong nước, thì mình nghĩ cái tinh thần để mà theo đuổi cái sự nghiệp nó cũng hơi khó khăn đấy. Ít nhất vẫn phải có một cái thành tựu gì đấy để mà mình tiếp tục cố gắng chứ, đúng không?
Mình có nói chuyện này với một chị bạn thì chị cũng nói rằng là nếu không có ao làng thì làm sao có sông hồ biển lớn các thứ. Nhưng mà mình nghĩ là nếu mà ngủ quên cái chiến thắng ở SEA Games ấy thì nó cực kỳ có hại. Cho nên cái việc mà chúng ta nên để nhiều vận động viên trẻ gọi là có tiềm năng, hay là chúng mình hay gọi là đội hình B ấy, đi thi đấu thì nó sẽ tốt hơn là nhăm nhe vào thành tích. Làm thế nào để cho chúng ta có nhiều huy chương vàng nhất và cử tất cả các vận động viên gọi là hạng A đi để thi SEA Games, sau đó là ngay lập tức sau đó là thi ASEAN chẳng hạn như vậy. Thì nó khá là
phí lực lượng đúng không?
Kiểu mình khè được các nước khác nhưng cuối cùng thì mình lại không vươn được cái tầm cao hơn.
Cái này chắc phải dân chuyên ngành thể thao ấy thì mình mới biết được là để các lịch thi đấu rồi tập huấn các thứ của họ như thế nào ấy, để họ phân phối sức vào các cái đời thể thao ấy.
Ừ. Thì mình nhớ là SEA Games là 2 năm một lần và ASEAN là 4 năm một lần đúng không nhỉ?
Ừ.
Thì nó bị trùng mất một cái kỳ SEA Games hay sao ấy.
Ừ.
Mình có đọc qua các báo của các nước khác thì mình thấy đây cũng là băn khoăn chung của nhiều nước. Nhất là những nước mà thể thao của họ cũng tương đối có thành tích trong khu vực như là Thái Lan ấy.
Ừ.
Họ cũng trích cái câu là ở Việt Nam gọi SEA Games là ao làng, tức là giải đấu ở làng. Ừ. Họ nói như vậy luôn. Thế họ nghĩ là chúng ta nên xem xét lại cái việc đầu tư quá nhiều.
Ừ.
Mình nghĩ là Thái Lan họ cũng khá là giống Việt Nam ở cái là nếu mà thắng thì tung hô cũng khá là khủng khiếp, còn nếu thua thì cũng chỉ trích nhiều ấy.
Thế mà Thái Lan năm nay cử bao nhiêu vận động viên nhập tịch đi thi?
Thì đấy chính là vì như vậy. Họ không muốn bị nhục với nước nhà ấy, kiểu như thế.
Xin thú nhận là mọi năm mình không quá chú ý tới SEA Games đâu á. Có xem nhưng mà không phải là xem nhiều lắm.
Ừ.
Nhưng mà năm nay mình xem khá nhiều. Khi mà chưa bắt đầu ấy, nước chủ nhà có rất nhiều pha nhà tôi không có gì ngoài điều kiện.
Đúng rồi.
Bao ăn ở hết các đoàn vận động viên này, miễn phí cả bản quyền truyền hình.
Cái bản quyền truyền hình đầu tiên là đòi rất cao, đòi gấp đôi Việt Nam. Sau đó là Thái bảo thế thì anh không chiếu nữa. Sau ông thủ tướng ấy bảo là thì thôi ok, anh sẽ miễn phí hết cho các chú.
Thì đấy không phải là flex nhà không có gì ngoài điều kiện.
Công nhận.
Rất nhiều thứ nghe có vẻ chắc hẳn là năm nay sẽ ok lắm ấy.
Công nhận.
Ngay trong cái hôm khai mạc thì người ta đã treo ngược một loạt cái cờ các nước.
Thật sự là siêu buồn cười luôn ấy.
Việt Nam cũng là nạn nhân, nhưng mà chúng ta có thể thấy là ngôi sao mà treo ngược
vẫn là sao.
Ừ, vẫn nhận ra được ngôi sao. Còn cờ Indo mà treo ngược nó thành cờ Ba Lan.
Đúng rồi, thành cờ nước khác. Gọi là nó bôi bóc cách kỳ diệu luôn.
Có những cái màn mà chắc các bạn đều đã nghe. Ví dụ như là sắp xếp lịch thi đấu Điền Kinh trước có một ngày. Theo như mình biết thì người ta phải xếp cái lịch đấy trước cả tháng luôn á. Với những cái cự ly trung bình ấy, nội dung phải cách nhau ít nhất là 12 tiếng trở lên.
Ừ.
Chúng ta đã biết là bạn Nguyễn Thị Oanh của nước ta đã phải thi hai nội dung cách nhau có 20 phút.
Sau đấy là giành huy chương vàng luôn. Kiểu flex.
Mình xem cả hai nội dung đấy. Và bạn ấy không chỉ là giành huy chương vàng nhé, mà bạn ấy còn bỏ xa vận động viên đứng thứ hai ấy. Sau đấy mình cảm thấy là nước chủ nhà có vẻ thấy là xếp cách có 20 phút nó không hiệu quả. Thế là chúng ta có một nội dung bơi lội mà vận động viên của chúng ta phải tham gia hai nội dung cách nhau có 10 phút.
Ừ.
Lần này thì chúng ta không có hai huy chương vàng, chỉ có một thôi. Nhưng mà mình nghĩ cái đấy là một cái quá nguy hiểm cho vận động viên ấy.
Đúng rồi. Thì đấy, mình mới bảo rằng là nếu mà bạn phải tham gia ở các giải nhỏ như thế này và gặp tai nạn ấy.
Ừ.
Không tham gia không được, mà không hết sức cũng không được. Nhưng mà sau cuối cùng thì nó rất là có hại ấy.
Có mấy vụ mình thấy cũng buồn cười. Ví dụ như là trọng tài không có gì chính kiến đâu cả. Chung kết của nội dung pencasilat đúng không? Tức là đầu tiên là Việt Nam thắng, xong rồi Indo khiếu nại, thế là trọng tài bảo thôi rồi thế đi cho Indo. Sau Việt Nam khiếu nại lại, thế là thôi lại đổi vàng về cho Việt Nam.
Trọng tài kiểu trời ơi, ủa anh phải trọng tài không vậy?
Ngoài ra nhá, có một trận mình xem chung kết taekwondo của nữ hạng cân bao nhiêu mình không nhớ, nhưng mà có Việt Nam với một vận động viên của Campuchia nhá. Bạn vận động viên của Campuchia là gốc Mỹ. Đấu mà hai hiệp liên tiếp hai vận động viên đều không ghi được điểm nào, xong rồi trọng tài tuyên bố là bạn Cam thắng luôn.
Thật là một pha theo luật quá xịn. Luật rừng.
Thế là mình kiểu chứ hả, sao nó lại còn như này, kiểu nó phải có một cái thông báo, một cái giải thích gì chứ. Thế là mình, vì là một đứa nhiều chuyện nên mình đã lên trang Olympic để xem luật.
Ừ.
Thì nó bảo là trong các trường hợp hòa ấy thì họ sẽ phải đấu thêm một hiệp phụ. Nếu mà hiệp phụ vẫn hòa thì họ sẽ tính trên các yếu tố, ví dụ như là ai phạm nhiều lỗi hơn thì thua ấy.
Ừ.
Tức là nó có rất nhiều những cái yếu tố để mà dựa vào để xác định là ai là người thắng cuộc ấy.
Trọng tài thích bên nào là được.
Cái trận đấy không phải là trận duy nhất ấy, có rất nhiều trận và trọng tài rất kỳ dị ấy, không cần tuân theo một cái luật chơi quốc tế nào hết luôn.
Riêng cái việc mà không theo luật của Olympic thì mình thấy rất buồn cười. Kể cả tự nhiên sinh ra một cái môn cờ ốc ấy.
Ừ.
Cờ Khmer. Ừ. Sau kiểu cuộc Việt Nam thắng bị kiện ấy, kiểu sao là mày chơi sai luật mà không biết, là anh chơi đúng luật mà. Thế là sao kiểu người ngồi soi lại luật của cuộc Việt Nam thắng thật chứ. Mà Việt Nam mới tập mấy tháng ấy.
Thật ra cái việc mà thêm những cái môn thể thao của quốc gia ấy, môn truyền thống quốc gia thì anh mình cũng được.
Ừ.
Nhưng mà với những cái môn mà đã là môn Olympic như kiểu như taekwondo ấy thì nó phải chơi theo luật của Olympic chứ.
Đúng rồi. À rồi cái trò mà chiếu đèn ô tô để trao huy chương của môn xe đạp vào đúng không nhỉ?
Ừ đúng rồi, môn xe đạp.
Thì cái ảnh của nó bôi bác một cái kinh khủng luôn ý. Thực ra là lần này cũng bị nói nhiều về chuyện là logistic ấy, như kiểu là không có lịch thi đấu này như vừa rồi cũng nói, hoặc là đưa đón các đoàn chẳng hạn như vậy. Hoặc là ăn uống như kiểu các vận động viên mà Hà Lan ăn kiểu theo đạo Hồi không được có đồ ăn, hoặc là cho ăn ít quá ấy. Sau kiểu hình như là đội Thái hay đội gì ấy, kêu là ít đồ ăn quá không chịu được, là phải cho thêm đồ ăn á.
Đấy là cái giá của việc chúng tôi bao hết đấy, đồ miễn
Thì
phí
vậy
nó
thôi.
cũng không ngon lắm đâu ấy. Nó chỉ được đến thế thôi mà.
Nó rất buồn cười, nhưng mà đây là lần đầu tiên Campuchia tổ chức. Cho mình nghĩ là không thể đổ tại lần đầu tiên được ấy. Tại vì rõ ràng là mày đã đi thi đấu rất nhiều năm, ít nhất phải biết là nó như thế nào đúng không?
Cứ khoe nhà có điều kiện mãi mà xong rồi cùng tổ chức bố nhách như thế. Có một hôm mình xem nội dung nhảy xa, cái chỗ mà cắm cờ để nhảy, họ còn cắm cái cờ cá côi ấy của Nhật. Có phải là ban tổ chức ra chợ mua quả cờ thiếu nhi về cắm?
Vào Daiso là chắc chắn rồi. Mình bảo là giống hội khỏe phù đồng.
Ngoài ra một vấn đề nữa có vẻ nổi cộm của SEA Games lần này đấy là vận động viên nhập tịch.
Công nhận nước nào cũng nhập kinh nhỉ.
Việt Nam có lẽ là nước duy nhất không có vận động viên nhập tịch nhỉ? Việt Nam mình là chỉ có ví dụ Việt Kiều muốn về tham dự ấy thì ok. Tức là nhất định là phải có tí máu Việt Nam ở
Công nhận.
đấy. Không chơi như đội bóng rổ của Campuchia trông như đội Mỹ.
Công nhận thật sự luôn ý.
Đấy thì ngoài Campuchia nhập rất khủng khiếp ra thì chúng ta thấy là Thái cũng nhập khá nhiều.
Thái thì nhập thì cũng khá lâu rồi.
Nhân vụ nhập tịch của Thái có một vụ mình thấy cũng rất vui, trận chung kết judo nội dung đồng đội nam nữ hai đội hòa nhá, thế là phải đấu thêm một hiệp quyết định ấy, thì họ bốc thăm xem là vận động viên nào sẽ đấu. Thì cái lúc mà vừa mới có cái tên bốc thăm vận động viên của Việt Nam ấy là bên Thái đã ăn mừng như kiểu là giành được huy chương
Ngon
rồi ấy.
ăn rồi, Việt Nam thua ở nơi.
Cái em vận động viên Việt Nam có 19 tuổi và trong cái trận trước thì thua cái vận động viên nhập tịch của Thái, nhập tịch của bạn Nhật nhá. Mình xem mình thấy hơi chối ấy, kiểu tức là nó hơi bất lịch sự.
Nó ừ đúng rồi.
Lên một cái em nhà mình vật bụp phát thắng đòn ít bông thắng luôn. Mà cái bạn Thái kia nhá là có thành tích ASEAN rồi á.
Khinh địch là cái yếu tố gọi là ngu xuẩn nhất trong thể thao thật sự luôn
Có những cái khoảnh khắc kiểu như thế mình xem SEA Games mình thấy rất vui
ấy. Gọi là instant
á.
karma. Quả táo nhãn lồng của các bạn.
Thì đấy, nếu mà các bạn theo dõi SEA Games các bạn sẽ bắt gặp những
Khoảnh
hoàn
khắc
cảnh
rất
rất vui
vui.
vẻ như thế.
Có cái vụ gì mà đội Campuchia còn bỏ không thi đấu chung kết đi
Đấy, chúng tôi xin chuyển sang chuyện thua cuộc
nhỉ?
ở SEA Games. Có đội bóng chuyền nữ của Campuchia. Mình cảm giác như kiểu họ mới tập chơi bóng chuyền được có mấy tháng ấy. Mình xem một trận họ đấu với Việt Nam. Mình phải nói là cái trận hôm đấy đến libero của Việt Nam còn ghi được điểm, các bạn có hiểu nó đến mức như thế nào? Việt Nam còn không thèm bám chắn luôn ấy.
Giống như kiểu là thi đấu bóng đá sao thủng môn cũng vào ghi bàn ấy nhở, kiểu vậy.
Đấu trận nào cũng bê bết, thế là đến hai trận cuối thế là đội nữ ở Campuchia bỏ luôn, không thi đấu nữa. Nhưng mà cũng không báo cho đội đối thủ để người ta đến, xong người ta phải tự chia hai đội ra đấu tập với nhau. Xong rồi cái anh bình luận viên của kênh stream Việt Nam ấy, lúc mở ra chưa biết ấy, xong rồi lại còn ơ sao hay hai đội mặc áo đồng phục có vẻ giống nhau ấy nhỉ. Ngoài ra có một bạn vận động viên điền kinh của Campuchia mới có 20 tuổi là bạn về best trong cái nội dung 5.000m mà bạn Oanh nhà ta đã vù vù về đích. Mình thấy là bạn Oanh đã về ăn mừng các kiểu, chụp ảnh các kiểu, có khi là vào trong tắm giặt thay quần áo xong rồi bạn Campuchia vẫn miệt mài chạy mãi chưa xong. Tức là hôm đấy mình xem stream thì có live chat, thế là đoạn đầu thì mọi người đều rất là buồn cười, xin lỗi bạn Campuchia, nhưng mà kiểu lúc đầu kiểu rất nhiều cái comment mình ấy, bạn chạy tập thể dục hay là gì xem mãi chưa xong ấy. Sau đấy trời bắt đầu đổ mưa vô cùng thảm thiết,
Trời ơi, như mấy cái chuyện manga
nó thành hoạt cảnh manga thể thao ấy các
ấy.
bạn. Nó tất cả mọi người quay ra cổ vũ động viên cho bạn ấy. Xong rồi bạn ấy trông rất là gầy gò ấy, xong rồi đến mấy vòng cuối bạn còn vừa chạy vừa khóc nức nở. Nó cũng hoàn thành được, tức là không bỏ cuộc đấy. Lúc mà xem xong thì mình thấy đấy là hình ảnh cũng khá đẹp, tức là ngay cả khi anh về bét nhưng mà anh ít nhất là anh không bỏ cuộc. Nhưng sau đấy thì mình thấy bắt đầu câu chuyện hơi lố, tức là bạn này được truyền thông rất là chú ý và có thể nói là tâm bốc. Bạn ấy được thủ tướng của Campuchia tặng thưởng luôn 10.000 đô.
Ôi.
Thật ra thì mình đọc báo chí thì thấy bảo là gia cảnh bạn này cũng rất là khó khăn các thứ, thì mình nghĩ là động viên cái đấy cũng được. Nhưng mà đến lúc mà mình xem bế mạc bạn ấy được lên vinh danh ấy, Thế là mình nghĩ, ơ, cái này thì hơi quá lố bịch rồi ấy.
Ừ.
Cái bạn mà về ngay trước cái bạn đấy cũng là một bạn vận động viên Campuchia nhá.
Ừ.
Nhưng mà bạn ấy chỉ cố hơn bạn kia được một chút thôi ấy.
Ừ.
Nhưng bạn ấy không có tiền, không có danh tiếng, không được lên vinh danh ở lễ bế mạc.
Ừ.
Trong khi là bạn ấy đã cố gắng hơn ấy.
Ừ.
Thế là mình nghĩ cái việc quá tôn vinh một người thất bại là một sự bất công đối với các cái vận động viên khác.
Nếu mà tôn vinh về chuyện là bạn đã cố gắng thì phải tất cả mọi người chứ. Ai cũng cố mà, có người cố được tốt hơn ấy.
Nếu mà bạn động viên đấy có một chút xấu hổ ấy,
ừ,
thì nên từ chối ấy, không nên xuất hiện trong cái buổi bế mạc.
Ờ.
Cùng câu chuyện này, một người thất bại của Việt Nam đấy là đội U22 bóng đá nam.
Ôi.
Bị đối xử vô cùng khủng khiếp. Cá nhân mình thấy thì là thành tích không quá tệ. Tức là kém hơn so với SEA Games 31. SEA Games 31 chúng ta được huy chương vàng. Năm nay chúng ta còn đồng.
Ừ.
Có rất nhiều khác biệt so với mùa giải trước. Năm nay là U22, tức là rất là trẻ.
Đội trẻ, ừ.
Và phần lớn đội tuyển U22 của mình đều chưa có kinh nghiệm mấy. Và mình đọc được phần lớn các bạn ấy khi mà thi đấu ở câu lạc bộ cũng không được thi đấu chính nhiều ấy.
Ừ.
Chúng ta có một đội rất non và một huấn luyện viên rất mới. Mới nhận đội và đây là giải đầu tiên ông ấy dẫn dắt.
Mình nghĩ là trận đầu ra quân đấu trường quốc tế được đồng là tốt lắm rồi còn gì nữa.
Đấy, nhưng mà bị chửi một cách rất khủng khiếp trên khắp tất cả các mặt trận.
Công nhận, chửi cả vận động viên, cầu thủ lẫn huấn luyện viên luôn.
Ừ.
Thì trên bóng đá có hai chuyện. Thứ nhất là bởi vì nó là bóng đá cho nên là mọi người quan tâm rất nhiều hơn. Thứ hai bởi vì mọi người nhìn bóng đá như một cái thực thể, nó không thay đổi ấy.
Ừ.
Lúc nào nó cũng phải, nó phải vàng và nó phải hơn như thế. Mà họ không nhìn vào là cái cá nhân trong đó đã khác rồi ấy.
Ừ.
Thì họ cũng cần thời gian để họ tiến lên chứ.
Ngay cả những cái đội mà chúng ta đã có huy chương vàng ấy, là trước đấy họ cũng thua và bị chửi te tua ấy, mọi người quên rồi ấy. Cái đội này cũng mới thì cũng phải để cho nó thua để mà nó mới thắng rồi chứ.
Mình có đọc một cái comment trên mạng là ông Park Hang-seo xin rút ở thời điểm đấy là rất thông minh.
Ừ.
Tại vì cái lứa cầu thủ vàng cũng đã coi như là cái thời kỳ phong độ đỉnh cao thì cũng đã coi như là qua rồi ấy.
Ừ.
Bây giờ lứa trẻ hơn dẫn dắt nó khó hơn ấy. Tất nhiên là thành tích ban đầu không thể bằng được rồi. Tốt nhất là nên rút lui khi mà vẫn còn rất là nhiều danh tiếng và sự yêu quý của mọi người ấy.
Ừ. Ngoài ra thành tích của đội tuyển nữ rất tốt, thế là người ta lại đem ra so sánh với đội tuyển nam. Người ta dùng cái chiến thắng của đội tuyển nữ để mà dìm đội tuyển nam thêm ấy.
Ừ.
Nếu mà các bạn khen đội tuyển nữ bằng những cái lời chỉ trích đội tuyển nam ấy thì mình nghĩ cũng chẳng vui vẻ gì.
Đúng rồi, người ta nên đứng riêng chứ.
Nhớ phải công nhận là đội tuyển nữ của mình chơi hay thật. Mình xem mấy trận, có cả trận chung kết. Đội nữ thì được chơi đội tuyển quốc gia nhá, không phải chơi U22.
Ừ.
Cái đội nữ của mình thi đấu là cái đội cũng đã vô địch mấy lần rồi á.
Ừ. Mà đội nữ Việt Nam nói chung phong độ khá là ổn định nhỉ.
Ừ. Và mình thấy trận chung kết rất là cảm động á. Cái này là mình nhớ tới một chuyện mà chúng ta cũng đã thua. Cái vòng chung kết U23 châu Á ở Thường Châu.
Ừ.
Cùng là thua nhưng mà đội đấy rất là được cực.
Đấy là thành tích cao nhất của mình ở cái đấu trường đó và trong rất là khó khăn.
Mình nghĩ cái cốt yếu ở đây nó chính là vượt qua sự mong đợi. Không ai mong đợi là chúng ta vào đến vòng chung kết đấy ấy.
Đúng rồi.
Và còn vào sâu đến như vậy. Nhưng mà bây giờ với đội ở SEA Games thì người ta mong đợi là tiếp tục được huy chương vàng.
Ừ. Thì nói qua về chung kết lần này ở SEA Games đi, mình thấy cũng vui phết. Không biết là đấu bóng đá hay là đấu vật nữa.
Mình không định xem đâu, tại vì mình đã không khoái bóng đá lắm rồi, không có Việt Nam ấy.
Ừ.
Trước khi đi ngủ thôi mở xem nó kết quả thế nào rồi, xem đội nào thắng ấy. Vừa vào cái có ngay đoạn drama kịch tính nhất của cái trận đấy. Thế là mình đã xem đến hết trận, xem hết cái vụ drama kịch tính đấy. Đội Indo và Thái Lan đã thi đấu 3 môn phối hợp bóng đá kèm Muay Thái kèm Pencasilat. Mình xem thì mình thấy là chẳng có đội nào oan gia trong hai cái đội đấy đâu á.
Ừ.
Kiểu ăn miếng trả miếng, đội này khiêu khích đội kia thôi, đội kia lại đáp trả không kém miếng nào ấy. Nó bắt đầu từ một cái chuyện rất kỳ cục, đâu còn khoảng 1 phút bù giờ, trọng tài thổi còi cho Thái Lan một quả phạt nhưng mà Indo lại tưởng là thổi còi hết giờ. Ừ. Theo như mình so nhé, gọi là những cái clip hướng dẫn rồi các thứ ấy, thì mình thấy là trọng tài thổi không sai.
Ừ.
Mà bên Indo quá nôn nóng vì hiểu nhầm.
Ừ.
Đấy là mình nhận định thế. Còn đấy, các bạn có chuyên môn các bạn có thể kiểm tra lại lần nữa, nhưng mà mình xem thì mình thấy là như vậy. Liên đoàn bóng đá Thái Lan ấy thì đã có lên tiếng xin lỗi trên các báo.
Ừ.
Và có xử phạt, nhưng mà họ xử phạt mình thấy là hơi ít. Họ xử phạt có 2 cầu thủ và 3 trợ lý huấn luyện viên.
Ừ.
Mà mình đã xem nhé, là đội Thái Lan có nhiều người tham gia vào cái cuộc hỗn chiến đấy hơn 2 người.
Tôi gọi là tốt thí thôi.
Ừ, nhưng mà ít nhất là Thái Lan vẫn còn xin lỗi và có xử phạt.
Ừ.
Bên Liên đoàn bóng đá Indo là bảo là không mở cuộc điều tra luôn. Và cũng không có một án phạt nào với các cầu thủ lẫn huấn luyện viên.
Chúng anh không sai.
Mình thấy cái này là một cái khá khủng khiếp. Trong cái SEA Games này thôi nhé, có một cái trận chung kết môn võ gì ấy, Việt Nam thắng nhá, huấn luyện viên bên Indo cũng định xông ra đánh đội huấn luyện viên của Việt Nam ấy. xong rồi bị ban tổ chức bế ra ngoài á.
Liên quan đến cái này có rất nhiều chỉ trích nói chung về các kỳ SEA Games nhé. Thì đầu tiên chúng ta hãy nói về các kỳ SEA Games trước đã. Thì ngay trước cái này ở Việt Nam, Việt Nam thì bị rời từ 2021 sang 2022. Sau trước đó nữa là SEA Games 30 ở Philippines. Đáng lẽ là do Brunei đăng cai nhưng mà họ xin rút vì lý do tài chính. Thì mình có xem nhé, mình ít nhất trên Wikipedia và sau đó mình có tìm trên các báo của ASEAN hoặc của quốc tế thì có rất nhiều chỉ trích về các kỳ SEA Games. Tức là cũng như là giống Campuchia như là khâu tổ chức này, như kiểu là đồ ăn rồi đưa đón rồi không có các môn Olympic chẳng hạn như vậy. Thì là SEA Games nào cũng bị chê, trừ SEA Games ở Việt Nam. Hoặc là mình không tìm thấy bài, chỉ có là mọi người hay chê sân Mỹ Đình được đổi màu.
Cái khủng khiếp. Mình nhớ ra một vụ tranh cãi của SEA Games 31 rồi. Chắc Châu đã quên, đấy chính là linh vật.
À không, nhưng mà ý là nó xét về chuyện tổ chức SEA Games như kiểu là cái linh vật ấy thì kiểu có không có thì chúng tôi vẫn tổ chức ấy.
Các thể loại thiết kế sai chính tả rồi lỗi nước túm lum. Cái đấy thì cũng là tính vào trong khâu tổ chức
tí. Cái đấy ở công nhận.
Nó cũng có.
Trong không chuyên nghiệp.
Tự phê bình.
Có, nó tự phê bình tự kiểm điểm. Ngoài ra thì không thấy có những kiểu là không bị trọng tài hay không bị kiểu lịch thi đấu vớ vẩn các thứ ấy, kiểu vậy. Hoặc là mình không tìm được, cho nên nếu các bạn có tìm thấy thì cho bọn mình biết với. Thế thì cái việc tổ chức SEA Games ấy, thì các nước ở trong ASEAN hay cố gắng tổ chức SEA Games để kiểu tăng hình ảnh với cộng đồng quốc tế chẳng hạn, thế kiểu để flex nước ôn nhanh kia chẳng hạn vậy. Nhưng mà họ nhận rất là nhiều chỉ trích bởi vì sử dụng thể thao để nâng cao tính dân tộc. Tức là đội lốt thể thao thôi nhưng mà tôi đưa rất nhiều môn thể thao địa phương vào không với mục đích giới thiệu mà để với mục đích là nhiều huy chương ấy. Cái việc mà cố gắng chèn ép để cho đội chủ nhà được có lợi hơn này chẳng hạn như vậy. Rồi việc như là vận động viên thi đấu không có tinh thần fair play, không có tinh thần thể thao ấy, hay chửi bới ấy, rất là dễ thể hiện bạo lực. Hoặc là các môn thể thao không theo luật của Olympic. Đây, nó là liên đoàn SEA Games và nằm dưới sự kiểm soát của Ủy ban Olympic Quốc tế và Hội đồng Olympic của châu Á. Nhưng mà cái luật thì nó cũng khá là khác ấy. Tức là theo luật thì các kỳ SEA Games thì phải có ít nhất 22 môn thể thao. Nhưng mà số lượng các sự kiện thì không giới hạn. Tức là đấy, như chúng ta đã biết thì chủ nhà có thể thêm bớt rồi các thể loại môn thể thao tùy ý. Làm thế nào chúng ta được nhiều môn nhất là được. Mặc dù trong luật liên đoàn SEA Games thì nói là chúng ta nên ưu tiên các môn ở Olympics. Nhưng mà nước chủ nhà thì tùy nghi, muốn thêm thì thêm, muốn bớt thì bớt. Các báo châu Á chê là SEA Games rất là vớ vẩn ấy. Tức kiểu chỉ đưa ra để cho làm sao cho các nước chủ nhà có nhiều huy chương vàng nhất và nó không có tinh thần xây dựng thể thao ấy. Ngoài ra thì có một số phê bình liên quan đến chính trị. Cái này thì mình không có nhiều chuyên môn, nhưng mà ban tổ chức SEA Games và ASEAN mặc dù là không liên hệ với nhau, liên đoàn SEA Games không nằm dưới sự kiểm soát của ASEAN, nhưng mà các nước tham gia thì gần như là 100% ấy. Chỉ có mỗi Đông Timor là không phải nằm trong ASEAN thôi, nhưng mà chắc là cũng sẽ sớm gia nhập. Có 100% các nước tham gia đều nằm trong cùng một khối chính trị, cho nên họ có rất nhiều động cơ chính trị, như là để tăng hình ảnh, tăng ảnh hưởng, hoặc là các nước kiểu là chơi chung với nhau để chèn ép các nước khác chẳng hạn như vậy. Thì mình cũng có đọc được một vài những cái chỉ trích như thế. Thì mình nghĩ là họ có đưa ra một cái luận điểm mình thấy rất là đúng mà chúng ta đã nói từ nãy đến giờ, đấy là cái thiệt hại trong cái việc mà một cái sân chơi nó không fair, nó không công bằng này, nó không theo những cái luật chuẩn này, nó không ưu tiên kiểu chính nghĩa ấy. Thì là người thiệt thòi nhất chính là các vận động viên trẻ, chứ không phải là các giới chức chính trị hay là kiểu thiệt hại về mặt tài chính ấy. Tại vì với những cái chuẩn thể thao nó không được công nhận ở quốc tế như thế này thì các vận động viên trẻ vừa không được cọ sát hoặc là bị cọ sát sai chẳng hạn như thế, hoặc là gặp nguy hiểm ấy.
Hoặc là mắc lỗi sai rất khủng khiếp nhưng không bị phạt ấy.
Đấy.
Như Indo chẳng hạn ấy. Mình nghĩ đấy sẽ thúc đẩy thêm cái sự bạo lực trong bóng đá của Indo.
Thì đúng rồi, cho nên mình mới bảo rằng là cái việc mà tôn trọng lợi ích quốc gia ấy hơn là tinh thần thể thao nó rất là nguy hiểm. Cái đợt mà mình có nói chuyện với chị bạn vừa rồi mà tụi mình có nhắc ấy, thì chị cũng rất là khó chịu với mọi người gọi là ao láng ấy. Thì mình cũng bảo rằng là thực sự là SEA Games bây giờ nó giống như là để các nước cạnh tranh với nhau xem nước nào giỏi hơn, chứ nó không phải là để vì thể thao phát triển ấy. Mình không đánh giá cao SEA Games, không thể lấy cái đấy làm thành tích mà để khè nhau được.
Đấy là về mặt vĩ mô một chút nhá. Còn về mặt từng vận động viên ấy, thì mình vẫn thấy là mặc dù là cái mặt bằng chuyên môn nó thấp hơn, tất nhiên là nó sẽ thấp hơn ASEAN hay Olympic rồi ấy, nhưng mà những cái cảm xúc tích cực khi mà mình xem thể thao ấy thì nó vẫn có thể có ấy. Mình xem trận chung kết của nội dung bóng bàn đôi nam nữ.
Đúng rồi.
Đấy cũng là một trận siêu siêu hay ấy. Cái này rất là ngoài lề nhưng mà mình thấy không biết sao nhưng mà đoàn vận động viên của Việt Nam năm nay rất nhiều mỹ nam mỹ nữ ấy. Kiểu visual idol đó mà luôn đấy các bạn. Xem nói chung là cũng thích mắt ấy. Đẹp, nhiều môn đẹp, môn nào cũng đẹp các bạn, cả nam lẫn nữ.
Thế mình bảo rồi, nói chung là nếu mà được cạnh tranh công bằng thì rất tích cực.
Quan điểm của mình là mình xem thể thao vì câu chuyện là chính, tinh thần tốt. Nếu mà nó có những cái chuyện đấy, ví dụ như trận chung kết của nhà nam ấy, thì mình thấy là kể cả nhé, trong trường hợp đấy là Việt Nam thắng ấy, và Việt Nam thắng bằng cái cách như kiểu Indo ấy, thì mình cũng thấy đấy là một nỗi ô nhục. Không có cái gì đáng tự hào, đáng vui vẻ, ăn mừng với một cái chức vô địch như thế cả ấy.
Siêu xấu xí luôn ấy. Tức là kiểu rõ ràng là làm mọi cách để thắng ấy, để có huy chương ấy, thì nó không phải là thể thao nữa đúng không? Với mình nhá, chẳng hạn như chúng ta nói về tập thể thao rồi, đấy là kiểu vượt lên chính mình chẳng hạn như vậy. Tất cả nó phải thể hiện cái tinh thần đẹp, vì thể thao nó là công bằng, nó là chính nghĩa.
Hồi ở Thường Châu ấy, đội của mình rất là được quý, tại vì mình thấy cái đội đấy thi đấu rất là hết mình và rất là sạch sẽ, văn minh lịch sự.
Công nhận. Tất cả thành tích ở SEA Games đều không được công nhận trên bảng thành tích quốc tế. Mình có nhầm thì các bạn hãy sửa mình, nhưng mà theo mình nhớ là như vậy.
Tức là nó không có giá trị gì về mặt thể thao. Và mình nghĩ là thế giới cũng không quan tâm tới SEA Games. Nhưng mà cái vụ đánh nhau, tại vì nó có drama, cho nên tự nhiên các báo lớn đưa tin ý, rồi chủ tịch FIFA cũng lên nói. Thế là bây giờ cả thế giới biết được còn gì nữa.
Sao kiểu bọn ASEAN chúng mày là đánh nhau.
Nó là một cái rất tồi tệ. Nhưng mà với tinh thần Việt Nam, đấy là trong mọi bi kịch chúng ta đều tìm thấy hài kịch. Đấy là trong cái trận drama kia, chỉ có Đài Việt Nam là livestream tất cả các nội dung thi đấu của SEA Games ấy. Và mình nhớ cái hôm chung kết đấy, kênh YouTube của VTV nhà mình, cái đỉnh điểm lên tới 14-15 triệu người xem một lúc á.
Vui mà.
Các bạn
bảo là chúng tôi hóng drama.
Kiểu cái gì Indo và Thái Lan đánh nhau và hành động của chúng ta ấy. Chúng tôi livestream và kiếm được rất nhiều tiền đột nhiên.
Thôi, chúng ta vui là đội của chúng ta dù đồng nhưng mà rất sạch là được rồi.
Cái trận đánh nhau đấy mà tự nhiên đội Việt Nam đỡ bị chửi ấy, mọi người nhận ra à, hóa ra chúng ta vẫn tử tế chán.
Tự mình thấy cũng may may tí chứ vào trong trận chung kết lại bị chúng nó đánh cho thì khổ.
Mình có một chút lòng tin với các bạn cầu thủ trẻ Việt Nam là các bạn ấy sẽ không lao vào cuộc đánh nhau như thế. Nhưng mà có khả năng các bạn ấy sẽ bị đá thô bạo. Và có thể gây chấn thương thì rất là hại sự nghiệp.
Đấy là tổng kết nhanh gọn của chúng mình về SEA Games 32 vừa qua với rất nhiều chuyện bi hài kịch. Này lâu lắm không nhắc Haikyuu mấy ơi. À nhầm, lâu lắm không nhắc Haikyuu cố ạ.
Tôi phải để nguyên đoạn này. Tháng tới sẽ có giải VNL phòng chuyên. Có bạn nào muốn lập team xem stream chung với Thùy thì comment. Lập hội nhé.
Ok. Vâng, thế thì xin chào các bạn và hẹn gặp lại ở các tập tiếp theo.
Bye bye.
Xin cảm ơn các bạn đã lắng nghe podcast của chúng mình. Nếu các bạn thích, xin hãy ủng hộ, động viên chúng mình bằng cách like, follow fanpage Nghe Nói Là trên Facebook, cũng như follow các kênh của chúng mình trên các nền tảng podcast như Spotify, Apple Podcast, Google Podcast, v.v. Đừng quên để lại bình luận đánh giá cho chúng mình nhé. Các bạn cũng có thể liên hệ, đóng góp, gợi ý đề tài cho chúng mình bằng cách gửi email đến địa chỉ nghenoila.podcast@gmail.com. Xin cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở các số tiếp theo.